Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Ba Lan về Roma. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 17, từ câu 22 đến câu 27. Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Galilê, Người nói với các ông: Con người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Các môn đệ buồn phiền lắm. Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: Thầy, các ông không nộp thuế sao? Ông đáp: Có chứ. Ông về tới nhà, Đức Giê-xu hỏi đón ông: Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài? Ông Phê-rô đáp: Thưa người ngoài. Đức Giêsu liền bảo: Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu. Con cá nào câu được trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan. Anh lấy đồng tiền ấy nộp thuế cho họ, phần của thầy và phần của anh. Và các bạn thân mến, vào thời Chúa Giêsu, người Do Thái, kể cả những người sống ngoài lãnh thổ Palestine, không những phải đóng thuế cho nhà nước, tức là thuế dân sự, mà còn phải đóng thuế cho đền thờ nữa. Ngoại trừ đàn bà, các thiếu niên và các nô lệ, tất cả những ai từ 20 tuổi trở lên đều phải nộp thuế để bảo trì, tu sửa đền thờ Jerusalem và mua sắm lễ vật. Mỗi người đóng một món tiền thuế tương đương với giá trị 2 ngày công. Người ta bắt đầu thu thuế vào khoảng 15 ngày trước lễ vượt qua. các Kitô hữu gốc Do Thái luôn tự do trong việc nộp thuế đền thờ. Họ luôn chu toàn bổn phận nộp thuế để tránh gây hoang mang vô ích cho đồng bào mình. Bởi vì không nộp thuế, thì họ sẽ khiến cho đám người kia có cảm tưởng họ đã ly khai khỏi dân Israel. Câu chuyện trong Tin Mừng hôm nay xảy ra vào khoảng năm thứ hai cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu, tức là ít lâu sau biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Chúa Giêsu và các môn đệ trở lại Ca-phác-na-um, và ở đó những người thu thuế đến yêu cầu Phê-rô nộp thuế. Dĩ nhiên là Phê-rô sẵn sàng nộp thuế. Khi Phê-rô về tới nhà, Chúa Giêsu hỏi đón ông: Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian lấy thuế của ai, con cái mình hay người ngoài? Phê-rô đáp: Thưa người ngoài. Chúa Giêsu liền bảo: Thế thì con cái được miễn. Đây cũng là một mặc khải, bởi vì qua câu "thế thì con cái được miễn", Chúa Giêsu muốn nói rằng, xét về bản tính Thiên Chúa, Ngài không phải nộp thuế. Có lần trong Tin Mừng Matthew, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng, ở đây có người còn lớn hơn đền thờ nữa. Và một chỗ khác, Đức Giêsu nói, ở đây có người còn hơn vua Salomon nữa. Cụm từ người ở đây muốn ám chỉ đến Chúa Giêsu, ám chỉ đến sự cao trọng của bản tính Thiên Chúa. Nhưng xét về bản tính loài người, Chúa Giêsu cũng tuân giữ việc nộp thuế cho đền thờ như bất cứ ai. Ngài luôn chu toàn bổn phận của mình. Qua câu chuyện của Chúa Giêsu, chúng ta cũng rút ra được bài học cho chính mình. Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta cần bắt chước thầy mình, cũng phải lo chu toàn bổn phận của người công dân đối với nhà nước, và chu toàn bổn phận của người con Chúa đối với giáo hội. Mọi tín hữu cần tích cực góp phần mình vào đền thờ, vào việc chung của giáo hội, vào việc nuôi dưỡng ơn gọi, vân vân. Đây là một bổn phận công bằng, vì ta đã được hưởng ơn ích của giáo hội, thì ta cũng phải góp phần mình vào đấy, góp phần bằng vật chất hay bằng tinh thần, hoặc cả hai. Lạy Chúa, con thích ngắm nhìn Chúa hòa nhập vào nếp sống cụ thể của những người đồng thời. Mầu nhiệm nhập thể đòi buộc Chúa phải chia sẻ trọn vẹn đời sống con người. Xin cho chúng con biết bắt chước Chúa, vui vẻ chu toàn những bổn phận của người công dân đối với xã hội và giáo hội. Amen.
Thánh Chí Chúa trong giây phút này là tất cả bổn phận của con, là liên lị cánh tân, là quyết định chọn Chúa hay chối Chúa, là tình yêu Chúa, là tin ở tình yêu, ôi tình yêu của Chúa vô bờ, là hành động với tất cả hăng say, là thể hiện mến Chúa yêu người ngay trong giây phút này. Phận của con có hàng ngày, bổn phận của con chỉ là thực thi ý Chúa mà thôi, là lời xin vâng Chúa dạy con trọn vẹn thánh hóa chính bản thân, vui nhận hành giả trên nẻo đường đi với bao vui buồn. Bổn phận của con đâu ở xa, bổn phận của con tên gọi là hiện tại của con, công việc của con, nơi đứng của con là đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Tu nghị dòng Đa Minh. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tu sĩ dòng Đa Minh trở thành những chứng nhân về sự âu yếm dịu dàng của Thiên Chúa và sống kết hợp với Chúa để lời giảng có hiệu năng. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây sáng ngày 4 tháng 8 vừa qua trong buổi tiếp kiến dành cho cha bề trên tổng quyền Bruno Cadore và 70 thành viên tổng tu nghị của dòng, kết thúc ban chiều cùng ngày, sau 3 tuần nhóm tại Bologna, cạnh mộ của Thánh Đa Minh, cách Roma 400 cây số. Trong số các tham dự viên có 3 vị người Việt Nam: cha Vinh Sơn Hà Viễn Lự, tổng phụ tá bề trên cả, đặc trách vùng Á Châu Thái Bình Dương; cha giám tỉnh Du Xe Nguyễn Đức Hòa và cha Phêrô Phạm Văn Hương, bề trên phụ tỉnh Đa Minh Việt Nam ở Bắc Mỹ. Trong bài huấn dụ bằng tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đóng góp của dòng Đa Minh cho giáo hội trong 800 năm qua, và Ngài nhắn nhủ các tu sĩ của dòng sống kết hiệp với Chúa, nghiên cứu học hỏi nghiêm túc, rao giảng lời Chúa và làm chứng nhân về tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: anh chị em thân mến, tôi chào anh chị em và cảm ơn lời chào mừng mà cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền của dòng, gửi đến tôi nhân danh bản thân và tất cả những người hiện diện nơi đây, nhân dịp tổng tu nghị của dòng tại Bologna sắp kết thúc. Qua đó, anh chị em muốn làm cho căn cội của dòng tái sinh động bên cạnh mộ thánh sáng lập. Năm nay có một ý nghĩa đặc biệt đối với gia đình dòng anh chị em. Kỷ niệm 800 năm từ khi Đức Giáo Hoàng Honorio thứ ba châu Phê dòng anh em giảng thuyết. Nhân dịp năm vui mừng này, tôi hiệp với các anh chị em cảm tạ Chúa vì những hồng ân dồi dào đã lãnh nhận trong thời gian ấy. Ngoài ra, tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với dòng vì sự đóng góp quan trọng dành cho giáo hội và vì sự cộng tác với tòa thánh trong tinh thần trung thành phục vụ mà dòng đã duy trì từ khởi đầu cho đến nay. Dịp kỷ niệm 800 năm làm chúng ta nhớ đến những người nam nữ đức tin và học giả, chiêm niệm và thừa sai, từ đạo và tông đồ bác ái, đã mang sự âu yếm và dịu dàng của Thiên Chúa đến mọi nơi, làm cho giáo hội được phong phú và chứng tỏ có những cơ may mới để thể hiện tin mừng qua sự giảng thuyết, làm chứng tá và bác ái. Đó là ba cột trụ nâng đỡ tương lai của dòng, giữ cho đoàn sùng của đấng sáng lập được tươi mát. Thiên Chúa đã thúc đẩy Thánh Đa Minh lập một dòng anh em giảng thuyết, vì giảng thuyết là sứ mạng mà Chúa Giêsu ủy thác cho các tông đồ. Chính lời Chúa nung nấu từ bên trong và thúc đẩy đi ra ngoài để rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc. Cha sáng lập đã nói: trước tiên là chiêm niệm, rồi sau đó giảng dạy. Được Thiên Chúa giảng dạy tin mừng, để loan báo tin mừng. Nếu không có sự kết hiệp nồng nhiệt với Chúa, thì việc giảng thuyết có thể là rất hoàn hảo và hợp lý, và đáng ngưỡng mộ, nhưng sẽ không đánh động tâm hồn là điều phải thay đổi. Một điều thiết yếu nữa, đó là việc nghiên cứu nghiêm túc và chăm chỉ về các vấn đề thần học, cũng như tất cả những gì giúp chúng ta đến gần thực tại và lắng nghe dân Chúa. Nhà giảng thuyết là một người chiêm niệm lời Chúa, và cũng có thái độ như vậy đối với dân Chúa, đang mong đợi được hiểu. Việc thông truyền hữu hiệu lời Chúa, đòi phải có cuộc sống chứng tá, phải là những thầy dạy trung thành với chân lý, và là những chứng nhân can đảm của tin mừng. Chứng nhân thể hiện giáo huấn, làm cho nó trở nên cụ thể, thu hút, và không dửng dưng đối với một ai, mang lại cho chân lý niềm vui của tin mừng, niềm vui được biết Chúa yêu thương chúng ta và có lòng thương xót vô biên đối với chúng ta. Thánh Đa Minh nói với các môn đệ Ngài, với đôi chân không, chúng ta ra đi rao giảng. Điều này gợi lại cho chúng ta đoạn nói về bụi gai cháy đỏ, khi Chúa bảo ông Mô-xê, hãy cởi dép khỏi chân ngươi, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Nhà giảng thuyết tốt ý thức rằng mình đang đi trên đất thánh, vì lời Chúa mà nhà giảng thuyết mang theo là thánh, và những người nghe giảng cũng là thánh. Các tín hữu không những cần đón nhận lời Chúa trọn vẹn, nhưng còn cần cảm nghiệm chứng tá cuộc sống của người rao giảng. Các thánh đã đạt được thành quả dồi dào, vì qua cuộc sống và sứ mạng, các vị nói bằng ngôn ngữ của con tim, thứ ngôn ngữ không bị các hàng rào cản trở, và mọi người có thể hiểu được. Sau cùng, nhà giảng thuyết và chứng nhân cũng phải hành động trong đức bác ái. Nếu không có bác ái, thì họ sẽ là những người đáng bị tranh luận và khả nghi. Thánh Đa Minh đã đứng trước một tình trạng khó xử vào lúc ban đầu, và ảnh hưởng tới trọn cuộc sống của Ngài. Làm sao tôi có thể học với những mảnh da chết, khi mà thân mình của Chúa Kitô đang chịu đau khổ? Chính thân mình của Chúa Kitô sống động và chịu đau khổ, đang kêu vị giảng thuyết và không để vị ấy yên hàn. Tiếng kêu của những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề, và làm cho nhà giảng thuyết hiểu sự cảm thông của Chúa Giê-xu đối với dân chúng. Khi nhìn chung quanh chúng ta cảm thấy rằng con người nam nữ ngày nay đang khao khát Thiên Chúa. Họ là thân mình sống động của Chúa Kitô, đang kêu lên, tôi khát, bằng một tiếng kêu chân thực và có sức giải thoát. Họ đang khao khát một cử chỉ huynh đệ và dịu dàng. Tiếng kêu này đang gọi hỏi chúng ta và phải là cuộc sống có sứ mạng và mang lại sức sống cho các cơ cấu và chương trình mục vụ. Anh chị em hãy nghĩ đến điều này khi suy tư về sự cần thiết phải điều chỉnh cơ cấu tổ chức của dòng để phân định về câu trả lời cần mang lại cho tiếng kêu ấy của Thiên Chúa. Hễ ta càng ra đi để thỏa mãn cái khát của tha nhân, thì chúng ta càng trở thành những nhà rao giảng chân lý. Chân lý được loan báo bằng tình yêu và lòng thương xót, mà thánh nữ Katarina Siena đã nói. Trong cuộc gặp gỡ với thân mình sinh động của Chúa Kitô, chúng ta được loan báo tin mừng và tìm được lòng hăng say để trở thành nhà giảng thuyết và chứng nhân về tình yêu của Chúa. Anh chị em thân mến, với tâm tình biết ơn về những thiện ích Chúa đã ban cho dòng của anh chị em và cho giáo hội, tôi khích lệ anh chị em hãy vui mừng theo đuổi đoàn sùng của Thánh Đa Minh và đã được bao nhiêu vị thánh nam nữ của gia đình dòng Đa Minh sống với nhiều sắc thái khác nhau. Tấm gương của thánh nhân là động lực để đương đầu với tương lai trong niềm hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa luôn đổi mới mọi sự và không làm chúng ta thất vọng. Xin Đức Trinh Nữ Mân Côi, mẹ của chúng ta, chuyển cầu và bảo vệ anh chị em, để anh chị em là những nhà rao giảng và chứng nhân can đảm về tình yêu Thiên Chúa. Tin Santiago, Chile. Đức Thánh Cha viết thư cho một nữ tù nhân trẻ người Chile. Cách đây một năm, một nữ tù nhân ở Chile đã viết thư cho giáo hoàng Francisco, xin cầu nguyện, và chị đã ngạc nhiên khi nhận được thư trả lời của ngài. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, Đức Cha Luis Infante, giám mục địa phương nơi có nhà tù ở Coi Hai Quê, vùng Aysén ở miền nam Chile, đã đến thăm nhà tù và trao cho Nicole, một người mẹ trẻ đang ở tù, lá thư của Đức Giáo Hoàng Francisco. Câu chuyện bắt đầu vào năm ngoái, khi Đức Sứ Thần Tòa Thánh Ivo Scapolo thăm nhà tù và đã gợi ý cho Nicole viết một lá thư cho Đức Giáo Hoàng, và ngài sẽ chuyển cho Đức Giáo Hoàng. trong thư, người phụ nữ trẻ đã kể cho Đức Thánh Cha nghe về tình trạng của cô ở trong tù, cũng như bản án của cô. Cô xin Ngài cầu nguyện nhiều cho cô và các tù nhân đang sống với cô ở đó. Lá thư của cô Nicole ngay lập tức được chuyển đến Tòa Thánh, và thư Đức Giáo Hoàng trả lời cho cô cũng được gửi đến Tòa Sứ Thần ở Chile. Nhưng vì những trục trặc nên cô đã không nhận được lá thư của Đức Thánh Cha cho đến giữa tháng 7 năm nay. Trong lá thư, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Nicole về sự tin tưởng của cô đối với Ngài, cũng như về lời cầu nguyện từ nơi giam cầm của cô, và đó là điều Ngài rất cần. Ngài cũng hứa chắc với cô là Ngài nhớ đến cô và con trai Fernando trong lời cầu nguyện, và xin Chúa ban cho cô ánh sáng đức tin và sức mạnh đến từ hy vọng, và cô có thể cảm nghiệm sự an ủi của Thiên Chúa xót thương trong sự gần gũi của những người cô yêu thương. Nicole chia sẻ, cô không nghĩ là Đức Thánh Cha trả lời thư của cô, và cô muốn thưa với Ngài là cô đã lập gia đình và có một bé gái 2 tháng tuổi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Ba Lan về Roma với chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đức Thánh Cha Francisco đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 diễn ra tại Cracovia từ ngày 26 đến 31 tháng 7 vừa qua. Trong chuyến bay từ Cracovia về Roma, như thường lệ, Đức Thánh Cha đã tổ chức buổi họp báo trên máy bay dành cho các nhà báo quốc tế tháp tùng Ngài trong chuyến tông du. Sau đây là nội dung cuộc họp báo. Mở đầu buổi họp báo, cha Federico Lombardi, giám đốc mãn nhiệm phòng báo chí tòa thánh, có lời cảm ơn Đức Thánh Cha, đồng thời mời Đức Thánh Cha ngỏ đôi lời trước với mọi người.
Xin chào anh chị em, tôi xin cảm ơn anh chị em về công việc làm và sự đồng hành của anh chị em. Tôi muốn chia buồn với anh chị em là đồng nghiệp về cái chết của chị Anna Maria Jacobini. Hôm nay tôi đã tiếp bà chị và các cháu của chị ấy. Họ rất đau buồn về việc này. Đó là một điều buồn của chuyến công du này. Thế rồi, tôi muốn cảm ơn cha Lombardi và anh Mauro, vì đây là chuyến công du cuối cùng của họ với tôi. Cha Lombardi đã làm việc tại Đài Vatican từ hơn 25 năm qua, và trong 10 chuyến bay. Còn anh Mauro thì từ 37 năm qua, 37 năm đặc trách về hành lý trong các chuyến bay. Tôi xin cảm ơn cha Lombardi và anh Mauro rất nhiều. Và sau cùng, tôi xin cảm ơn với một chiếc bánh ngọt. Và tôi sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Vì chuyến bay ngắn, nên lần này chúng ta sẽ thực hiện buổi phỏng vấn này cách nhanh chóng,
Kế đó, chị Magdalena Wolinska thuộc đài truyền hình Ba Lan hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên tại lâu đài Wawel, sau khi vừa tới Cracovia, Đức Thánh Cha đã nói rằng Ngài hài lòng bắt đầu biết Âu Châu Trung Đông từ chính Ba Lan. Nhân danh dân tộc Ba Lan, con xin hỏi Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha đã sống Ba Lan trong các ngày này như thế nào? Đức Thánh Cha có cảm tưởng gì?
Đó đã là một Ba Lan đặc biệt, bởi vì đó đã là một Ba Lan bị xâm lăng, lần này bởi giới trẻ, đúng không nào? Cracovia mà tôi thấy thật là đẹp biết bao. Dân Ba Lan rất hăng say. Đấy, coi chiều nay xem, mưa như vậy, mà dọc đường không phải chỉ có các người trẻ, mà cả các cụ bà nữa. Đây thật là một lòng tốt, một sự cao quý. Tôi đã có kinh nghiệm với người dân Ba Lan khi tôi còn bé. Nơi cha tôi làm việc, cũng có biết bao người Ba Lan tới làm việc. Sau chiến tranh, họ là những người tốt, và đó là điều đã ở lại trong con tim tôi. Tôi đã tìm lại được lòng tốt ấy của anh chị em, một vẻ đẹp. Xin cảm ơn chị.
Một nhà báo Ba Lan khác, chị Ursula, thuộc đài Bonsat, hỏi Đức Thánh Cha rằng, thưa Đức Thánh Cha, các con cái trẻ của chúng con rất cảm động vì những lời của Đức Thánh Cha, rất phù hợp với thực tại và các vấn đề của chúng. Trong các diễn văn, Đức Thánh Cha cũng đã dùng các lời lẽ và các kiểu diễn tả riêng trong ngôn ngữ của người trẻ. Đức Thánh Cha đã chuẩn bị như thế nào? Làm sao Đức Thánh Cha lại đưa ra nhiều thí dụ gần gũi với cuộc sống, với các vấn đề và ngôn ngữ của chúng như vậy?
Tôi thích nói chuyện với người trẻ. Tôi thích lắng nghe giới trẻ. Họ luôn luôn đặt tôi vào trong các khó khăn, bởi vì họ nói những điều mà tôi đã không nghĩ tới, hay tôi chỉ nghĩ tới có một nửa. Người trẻ lo lắng, người trẻ sáng tạo. Tôi thích họ, và từ họ, tôi lấy thứ ngôn ngữ của họ. Có biết bao lần tôi phải tự hỏi, nhưng điều này có nghĩa là gì? Và họ giải thích cho tôi hiểu nó nghĩa là gì. Tôi thích nói chuyện với họ, tương lai của chúng ta là họ, và chúng ta phải đối thoại. Cuộc đối thoại này giữa quá khứ và tương lai là rất quan trọng. Chính vì thế mà tôi đã nhấn mạnh biết bao tương quan giữa người trẻ và ông bà. Và khi tôi nói ông bà, thì tôi hiểu họ là những người cao niên nhất, và những người ít cao niên hơn. Để cũng trao ban kinh nghiệm của chúng ta, bởi vì những người già cảm nhận quá khứ, lịch sử, và họ lấy lại, và đem nó đi tới với lòng can đảm của hiện tại. Như tôi đã nói chiều nay, thật là quan trọng, quan trọng. Tôi không thích nghe nói, ôi, lũ trẻ này toàn nói những điều tầm phào. Chúng ta cũng nói biết bao chuyện tầm phào đấy chứ. Người trẻ nói những chuyện tầm phào, nhưng họ nói những điều tốt, cùng như chúng ta, cũng như tất cả mọi người vậy. Nhưng nghe họ, nói chuyện với họ, bởi vì chúng ta phải học từ họ, và họ phải học từ chúng ta. Và như thế, người ta làm nên lịch sử, và như thế người ta lớn lên mà không khép kín, không kiểm duyệt. Tôi không biết, nhưng mà nó như vậy đó. Như thế, tôi học từ giới trẻ các lời này.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu cuộc họp báo của Đức Thánh Cha Francisco trên chuyến bay từ Ba Lan trở về Roma hôm 31 tháng 7 vừa qua, khi Đức Thánh Cha kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, phụng vụ là sự tỏ lòng biết ơn trọn vẹn của cộng đoàn nhân loại. Trong hành động này, con người gặp được Thiên Chúa của mình. Con người đem lại điều mà họ có tốt nhất trong mọi lĩnh vực, như kiến trúc, hội họa và điêu khắc, được kêu gọi đóng góp để tạo nên một khuôn khổ và bầu khí, nếu không là trang trí, cho những khoảnh khắc nơi cộng đoàn Kitô hữu gặp gỡ với đấng sáng tạo và cứu độ. Cũng vậy, trong chiều sâu, ca hát dự phần vào sự diễn đạt chung mầu nhiệm được cử hành hay lễ nghi, trong trật tự điều hòa của những sự vận động và cử điệu của mỗi cá nhân tham dự. Trong sự tỏ lòng tôn kính trọn vẹn này của con người đối với Thiên Chúa, chính những trang phục và màu sắc của chúng có vị trí của nó. Căn cứ vào đặc tính hỗn hợp của con người, tức là bản chất của nó, vừa thiêng liêng và vật chất, thân xác và những vật dụng khác nhau, dự phần vào trong phụng vụ. Chúng có nhiệm vụ giải thích những thực tại mà ta không thấy. Chính tính biểu tượng này làm nên cầu nối hai thành tố của bản chất con người. Bánh và rượu, dầu, nước hay ánh sáng, hương trầm hay những cơ cấu thánh thiêng có chức năng biểu tượng riêng. Bên cạnh đó, màu sắc chỉ có một vai trò phụ thuộc. Dù vậy, phải nói rằng, không gì thực sự là phụ thuộc trong phụng vụ, bởi tất cả đều xuất phát từ Thiên Chúa. Trong những nghi thức của chúng ta, những màu sắc và ngay cả hoa cũng có tính biểu tượng và tầm quan trọng của nó, như chúng có ý nghĩa trong cuộc đời của chúng ta, dù lớn hay nhỏ. Chúng ta cùng tìm hiểu việc ấn định sử dụng màu sắc trong phụng vụ của giáo hội có ý nghĩa gì. Ở Tây Phương, màu sắc phụng vụ là như sau: trắng, đỏ, xanh lá cây, tím, đen và hồng. Như thế, quy chế tổng quát sách lễ Roma đã liệt kê chúng ra và đã để lại cho các hội đồng giám mục nhiệm vụ phải phê chuẩn theo phong tục địa phương hay thích ứng với các quy tắc chung. Vàng như màu sắc của các lễ trọng và xanh da trời như màu của Đức Trinh Nữ Maria, đôi khi được dùng tại một vài nơi. Trong những việc cử hành trọng thể, ta luôn có thể dùng đến phẩm phục đẹp nhất, dù chúng không chính xác là màu sắc của ngày. Màu trắng được dùng vào mùa Giáng sinh và mùa Phục sinh. Ta cũng dùng nó trong những lễ cung hiến, lễ về Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần, các vị chủ chăn, các tiến sĩ giáo hội, các thánh nam và các thánh nữ không tử đạo. Nó gợi lên sự thanh khiết, nhưng còn hơn thế nữa, là vinh quang Thiên Chúa và sự sáng chói của những gì đụng đến Thiên Chúa. Ở Viễn Đông, màu trắng là màu của tang tóc. Màu đỏ gợi đến máu và lửa. Nó xuất hiện vào Chúa Nhật vượt qua, tức Chúa Nhật lễ lá, thứ sáu tuần thánh, ngày lễ hiện xuống và các lễ tôn kính Chúa Thánh Thần, vào lễ suy tôn Thánh Giá 14 tháng 9, vào lễ các thánh tông đồ và tác giả các sách tin mừng, và vào lễ các thánh tử đạo. Nó liên hệ chặt chẽ với chứng từ cao nhất của tình yêu, là ân sủng của máu, và sự tôn thờ của đấng là tình yêu, thần khí, đến trên các tông đồ dưới hình lưỡi lửa. Màu xanh là màu phụng vụ của mùa thường niên. Từ này đến từ tiếng Latin viridis. Nó gợi đến sự tăng trưởng của giáo hội nhờ vào nhựa sống được ban bởi Thiên Chúa. Màu tím là màu được nhận một cách nhân tạo bởi sự hòa trộn giữa màu đỏ và màu xanh da trời. Nhưng đó là màu sắc tự nhiên của tím, viola trong tiếng Latin, biểu tượng cho sự khiêm nhường và nhỏ bé. Trong phụng vụ, màu tím là màu sắc của thời gian sám hối, mùa vọng và mùa chay. Ta có thể dùng màu sắc này cho việc cầu cho mùa màng tươi tốt, rước kiệu sám hối, nhằm van xin những nỗi bất hạnh chung, hay ban cho thu hoạch hoa màu ruộng đất, và để dùng cho các lễ an táng. Màu đen là màu của tang chế ở Tây Phương. Nó có thể được dùng làm phẩm phục phụng vụ của các lễ và các nghi thức phụng vụ cho người quá cố. Thông thường, người ta dùng màu tím cho việc cử hành loại này. Màu hồng chỉ xuất hiện hai lần trong năm phụng vụ. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, gọi là Gaudete, nghĩa là hãy vui lên. Từ đầu tiên của bài hát nhập lễ theo truyền thống Gregorio, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay được gọi là Letare, cùng nghĩa với Gaudete. Trong khung cảnh của hai mùa sám hối, giáo hội thực hiện một cuộc nghỉ ngắn để nhắm đến tốt hơn niềm vui mà giáo hội đang chuẩn bị và chờ đợi, niềm vui của lễ Giáng sinh và niềm vui phục sinh. Vào hai Chúa Nhật của niềm vui này, màu tím, màu bình thường của thời gian sám hối, tỏa sáng thành màu hồng, không chuyển tiếp sang màu trắng, màu của lễ trọng Giáng sinh và phục sinh. Tại Việt Nam, màu hồng thường được dùng trong thánh lễ hôn phối, trong bầu khí vui tươi, để diễn đạt tình yêu nam nữ, là hình ảnh của tình yêu Chúa Kitô với giáo hội của người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về màu sắc phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu phần thứ nhất của bài nói về bản chất của học thuyết xã hội công giáo trong công cuộc phúc âm hóa. Trong buổi phát hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu phần tiếp theo của bài này. Thứ nhất, chúng ta nói về việc thực thi tác vụ giảng dạy của giáo hội. Giáo hội là chủ thể thiết lập, phổ biến và giảng dạy học thuyết xã hội. Học thuyết xã hội là cách thức giáo hội bày tỏ sự hiểu biết của mình về xã hội và cho biết lập trường của giáo hội đối với các cơ chế xã hội và những thay đổi trong xã hội. Toàn thể cộng đồng giáo hội, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân đều tham dự vào việc hình thành giáo huấn của học thuyết tùy theo nhiệm vụ, đoàn sủng và thừa tác vụ của mỗi thành phần trong giáo hội. Theo Hiến chế Tín lý Lumen Gentium, Ánh sáng muôn dân, số 12, những đóng góp rộng rãi và phong phú của toàn thể giáo hội đối với học thuyết xã hội là sự đánh giá của đức tin cách siêu nhiên, cảm thức đức tin của toàn dân. Huấn quyền đã tiếp thu, giải thích và tập hợp những đóng góp ấy thành một tổng thể duy nhất, nên học thuyết xã hội chính là học thuyết của toàn thể giáo hội. Mọi thừa tác viên được lãnh nhận nhiệm vụ giảng dạy hay thừa tác vụ giáo huấn trong lĩnh vực đức tin và luân lý với thẩm quyền đã nhận được từ Chúa Kitô đều được kể vào huấn quyền của giáo hội. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2034 khẳng định rằng, học thuyết xã hội là tư duy của giáo hội và là công trình của huấn quyền với thẩm quyền do Chúa Kitô trao lại cho các tông đồ và các đấng kế vị là các vị giáo hoàng và các giám mục hiệp thông với giáo hoàng. Tông thư Octogesima Adveniens của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 3 đến số 5 lý giải cho chúng ta biết rằng, huấn quyền thể hiện trong học thuyết xã hội công giáo trước hết là huấn quyền phổ quát của vị giáo hoàng và công đồng. Huấn quyền này xác định đường hướng và đánh dấu về sự tiến triển của học thuyết xã hội. Tiếp đó, các giám mục khi thực hiện huấn quyền của mình thì làm cho học thuyết xã hội được sáng tỏ nhờ được thông dịch và áp dụng vào những hoàn cảnh cụ thể và đặc thù của các địa phương khác nhau. Sự liên đới và cộng tác này cho thấy đặc tính cộng đồng của các vị chủ chăn liên kết với Đức Giáo Hoàng trong việc phổ biến và giảng dạy về giáo huấn xã hội. Nhờ vậy, toàn bộ giáo lý được giáo hội giảng dạy sẽ bao gồm và hòa hợp giáo huấn phổ quát của Đức Giáo Hoàng với giáo huấn riêng của mỗi giám mục. Học thuyết xã hội là một phần trong giáo huấn luân lý của giáo hội, nên có cùng ý nghĩa và thẩm quyền quan trọng như là giáo huấn luân lý của giáo hội, tùy theo mức độ quan trọng về giáo lý, bản chất của từng giáo huấn, mức độ bền vững và mức độ được ứng dụng của giáo huấn. Kế đến, chúng ta nói về việc hòa giải xã hội trong công lý và tình yêu. Thông điệp năm thứ 100 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 53 đã xác định đối tượng của học thuyết xã hội công giáo chính là những con người được mời gọi hưởng ơn cứu độ, những con người được Chúa Kitô trao cho giáo hội chăm sóc và chịu trách nhiệm. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội tỏ rõ sự quan tâm của mình đối với đời sống của con người trong xã hội, ý thức rằng chất lượng của những mối tương quan công bằng và yêu thương làm thành xã hội tùy thuộc vào việc bảo vệ và làm thăng tiến những con người hình thành nên xã hội ấy. Thông điệp Populorum Progressio, phát triển các dân tộc của Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục số 13 nhận xét rằng, học thuyết xã hội công bố quan điểm của giáo hội về con người và về các việc làm của con người trong toàn bộ vấn đề. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội không chỉ cung cấp cho chúng ta ý nghĩa, giá trị và các tiêu chuẩn để phê phán, mà trao cho chúng ta cả những chuẩn mực và chỉ dẫn để hành động theo những nguyên tắc lý thuyết. Với học thuyết xã hội, giáo hội muốn kêu gọi, hướng dẫn và đào tạo lương tâm trong sáng của con người. Bên cạnh đó, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng, số 25, còn đề cập đến nghĩa vụ khác của học thuyết xã hội là phải tố cáo tội bất công và bạo lực lan tràn và thâm nhập vào xã hội. Học thuyết xã hội đóng vai trò thẩm định và bảo vệ những quyền lợi của con người mà không được nhìn nhận hay bị xâm phạm, nhất là đối với những người nghèo khổ và yếu kém. Học thuyết xã hội đề ra nguyên tắc công bằng xã hội để giải quyết một cách thích hợp cho những vấn đề khó khăn quan trọng của xã hội. Theo thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Thánh Cha Pio thứ 11 và các văn kiện sau đó của giáo hội, ý hướng của học thuyết xã hội công giáo là thuộc trật tự tôn giáo và luân lý. Thuộc trật tự tôn giáo vì học thuyết xã hội thể hiện sứ mạng phúc âm hóa và cứu độ của giáo hội đối với con người, trong toàn bộ sự thật và sự hiện hữu của con người về hữu thể cá nhân và cả hữu thể xã hội hay cộng đồng của con người. Thuộc trật tự luân lý, học thuyết xã hội của giáo hội nhằm xây dựng một hình thức hoàn bị của chủ nghĩa nhân bản, tức là tìm cách giải thoát con người khỏi mọi áp bức và nhằm phát triển toàn diện con người và tất cả mọi người. học thuyết xã hội của giáo hội chỉ ra cho chúng ta thấy con đường để một xã hội đã được hòa giải, đi theo và sống hài hòa nhờ công bằng và yêu thương. Một xã hội đang tham dự vào lịch sử, nhưng lại chuẩn bị và tiên báo một trời mới, đất mới, nơi công lý ngự trị. Cuối cùng, chúng ta nói về việc hướng đến mọi phần tử của giáo hội và toàn thể nhân loại. Mọi thành viên trong giáo hội là chủ thể đầu tiên tiếp nhận giáo huấn của học thuyết xã hội, vì mọi phần tử của giáo hội đều cần chu toàn những trách nhiệm xã hội của mình. Học thuyết xã hội hướng dẫn lương tâm các tín hữu Kitô để họ nhìn nhận và chu toàn các bổn phận liên quan đến công bằng và bác ái trong xã hội. Học thuyết này chiếu tỏa ánh sáng luân lý, giúp mọi người tìm ra sự đáp trả thích hợp tùy theo thiên chức và tác vụ của mỗi Kitô hữu. Do vậy, sách giáo lý giáo hội Công giáo số 2039 đã nhắn nhủ mỗi Kitô hữu tiếp nhận học thuyết xã hội tùy theo thẩm quyền và chuyên môn, đoàn sủng, chức vụ và sứ mạng công bố của mình để thi hành công cuộc phúc âm hóa trong thế giới, tức là việc giảng dạy, huấn giáo và đào tạo theo những cấp độ và môi trường khác nhau. Học thuyết xã hội cũng định hướng cho người tín hữu trong việc xây dựng, tổ chức và vận hành xã hội trần thế liên quan đến những bổn phận chính trị, kinh tế và hành chính vốn thuộc về thiên chức đặc biệt của giáo dân. Hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng số 43 nhận định rằng, khi người tín hữu giáo dân thi hành các trách nhiệm trần thế theo đường hướng của học thuyết xã hội, là họ đã ứng dụng học thuyết này vào thực hành và làm cho sứ mạng trần thế của giáo hội được hoàn thành. Theo lý giải của thông điệp Mater et Magistra, mẹ và thầy của Đức Thánh Cha Gioan 23, học thuyết xã hội Công giáo còn có mục tiêu phổ quát. Thật vậy, học thuyết xã hội còn được gửi đến mọi người thiện chí, các tín hữu thuộc các cộng đồng giáo hội khác, các tín đồ thuộc các truyền thống tôn giáo khác, và cả những người không thuộc về tập thể tôn giáo. Ánh sáng của tin mừng được chiếu rải qua học thuyết xã hội cũng sẽ soi sáng cho hết mọi người để họ hiểu được ý nghĩa và giá trị của con người, khám phá tiềm năng của nhân loại và khả năng nhân bản hóa trong các chuẩn mực hành động của học thuyết xã hội, nhân danh phẩm giá con người để chăm sóc con người và góp phần làm thăng tiến nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, mỗi vị thánh đều có những nét đặc biệt trong cuộc sống làm người, trong cuộc sống dấn thân theo Chúa Kitô. Thánh Đa Minh mà giáo hội tôn kính hôm nay, ngoài những nhân đức tuyệt hảo là trở nên giống Chúa Kitô, thánh nhân còn lừng danh là một vị thánh của Kinh Mân Côi. Thánh Đa Minh được sinh ra trong một gia đình quý tộc Tây Ban Nha vào năm 1170. Ngài có đức tính cương trực, khẳng khái. Thánh nhân luôn chú tâm đến việc trau dồi kiến thức, văn hóa, chuẩn bị cho bước đường tương lai. Con đường Chúa dẫn dắt Thánh Đa Minh quả thực là diệu kỳ. Ngài thụ phong linh mục triều để coi sứ, rồi lên chức kinh sĩ. Ngài muốn ra đi truyền giáo cho các bộ lạc bên nước Nga, nhưng ý Chúa nhiệm màu. Đức Thánh Cha Innocente III lại sai ngài tới miền Toulouse của nước Pháp, nơi đang có nhiều làn sóng ly giáo, lạc giáo xâm lấn, phá phách, làm lung lạc đức tin của nhiều người Kitô hữu. Ngài ý thức rằng công việc rao giảng tin mừng và khuyên nhủ các người lạc giáo trở về với giáo hội không phải là việc một sớm một chiều có thể thực hiện được, nhưng nó đòi hỏi lời nói phải đi đôi với cuộc sống. Thánh Đa Minh đã lập dòng Đa Minh. Thánh nhân đã thúc giục các anh em của mình hăng say truyền bá tin mừng và sống khó nghèo như các môn đệ của Thánh Phanxicô khó khăn. Vào năm 1216, Đức Thánh Cha Honorio III đã chấp nhận và châu phê luật dòng của Ngài. Thánh Đa Minh đã luôn xác tín lời giảng dạy và cuộc sống theo ba lời khuyên của tin mừng chính là linh hồn của mọi hoạt động, mọi công việc loan báo tin mừng. Thánh nhân chỉ được sống vỏn vẹn có 5 năm để chu toàn sứ mệnh của đấng sáng lập dòng. Một trong những nét đẹp trong cuộc đời của Thánh Đa Minh là hy sinh và cầu nguyện. Thánh nhân đã nêu cao một đời sống hiến thân trọn vẹn cho Chúa. Ngài đã rảo qua nhiều nước trên thế giới như Pháp, Ý và Tây Ban Nha để nhờ ơn Chúa giúp đưa vô số những người lạc giáo trở về với giáo hội. Để làm được công việc đó, Thánh Đa Minh đã thành lập dòng nữ Đa Minh với tôn chỉ sống tuyệt đối theo 3 lời khuyên của Phúc Âm. Ngài đã loan truyền cách rất thành công lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria và khuyến khích thúc giục mọi người năng lần chuỗi mân côi, vì tràn chuỗi mân côi là khí giới của sự an bình, là dây bền đổ cho con người. Thánh nhân đã qua đời tại Bologna, nước Ý, vào ngày 6 tháng 8 năm 1221. Năm 1234, Đức Thánh Cha Gregorio IX đã tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời cầu thay nguyện giúp của Thánh Đa Minh, xin cho chúng con luôn biết tin tưởng vào Chúa. Xin cho chúng con luôn biết tôn sùng Đức Maria và siêng năng lần chuỗi mân côi để ơn bền đổ được bảo toàn. Amen.
Đời ước mong sao những bước đi vững vàng và bước đi theo đường này và nẻo chính, hạnh phúc cho ai thánh chí người tuân hành, để không xấu hổ nhìn lại muôn lấy người đường đi của Chúa.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.